Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày mai Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Hôm nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 thảo luận về những vấn đề quan trọng của thủ đô.
Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội.
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo tình hình nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc.
Áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, có thể mạnh lên thành bão vào ngày mai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lạm phát của Hàn Quốc dự báo tăng cao nhất trong 10 năm qua.
Bạo loạn nhà tù Colombia, 51 người chết cháy thương tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 30 tháng 6, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Nhìn lại 10 năm vừa qua, công tác này cho thấy bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo tiền đề để giúp kéo giảm và tiến tới ngăn chặn thành công một trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chế độ. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chắc chắn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết đóng góp vào các tờ trình, báo cáo và đề án chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban chấp hành Đảng bộ, góp phần vào thành công của hội nghị. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các chương trình dự án trọng điểm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện, tránh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhiều lần trong năm. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các cấp các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%. Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy đề nghị
tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, các cấp quản lý. Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ công chức có liên quan. Sở ngành nào, ban quản lý dự án nào, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất thiết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.
Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án thêm một bước nữa theo kết luận của hội nghị, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả và tính ổn định khi tổ chức thực hiện, trình thường trực Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ:
quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề án cần lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố. Nguyên tắc phân cấp ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp. Vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của thành phố cần nghiên cứu, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ thủ tục hành chính do sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường cho những quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời phải đảm bảo đồng bộ về tiêu chuẩn, quy trình, kỹ thuật của từng lĩnh vực.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố để đảm bảo nguồn thu từ đất theo kế hoạch đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo rà soát các khó khăn vướng mắc của các quận, huyện, thị xã và của từng dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ở các sở ban ngành thành phố, tạo điều kiện để các quận, huyện, thị xã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy trình, quy định và công khai minh bạch. Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện chương trình hành động để trình ký ban hành theo quy chế làm việc của Thành ủy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 tới đây là tròn một năm Hà Nội thực hiện thí điểm ứng dụng mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường. Những thay đổi trong cơ chế thực thi công vụ và sắp xếp đội ngũ công chức cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn, từ đó phát triển kinh tế xã hội địa phương. Có thể điểm một số điểm nhấn nổi bật như phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của chủ tịch phường, tăng cường hiệu quả thực chất từ các hoạt động đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp, nhất là cấp phường với nhân dân. Đặc biệt, việc ủy quyền ký chứng thực cho công chứng tư pháp, hộ tịch phường được xem là cách làm mới, phù hợp, hiệu quả, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt. Tới Ủy ban dân phường Kim Giang, quận Thanh Xuân để công chứng hồ sơ, chỉ chưa đầy 10 phút, anh Hồ Thế Ngọc đã được cán bộ tư pháp gửi trả kết quả và giấy tờ công chứng. Anh Hồ Thế Ngọc, người dân phường Kim Giang và bà Đào Thị Nga, công chức tư pháp, hộ tịch phường Kim Giang, quận Thanh Xuân cho biết.
Không nghĩ là nhanh thế, tiết kiệm rất nhiều thứ. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai là công việc. Tại vì nhiều khi là không phải là cứ ngồi để đợi được, mà đây tranh thủ ra 5-7 phút là xong.
Cái thời gian mà trả hồ sơ cho công dân thì có thể rút ngắn từ 10 đến 15 phút thôi ạ. Còn như đợt trước với những cái lượng hồ sơ mà nhiều thì có thể là kéo dài đến nửa ngày hoặc là một ngày.
Người dân vừa được việc lại không mất thời gian chờ đợi. Tư pháp hộ tịch được chủ động trong khâu ký và đóng dấu. Việc hội ý trực tiếp giữa chủ tịch phường và bộ phận tư pháp diễn ra thường xuyên để kịp thời nắm bắt vấn đề. Hiệu quả và lợi ích nhiều mặt cho thấy việc ủy quyền chứng thực hoàn toàn phù hợp với khu vực đô thị, nơi mà số lượng dân cư đông đúc liên tục phát sinh nhiều thủ tục hành chính hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Vân, trưởng phòng nội vụ quận Thanh Xuân và một số ý kiến cho biết.
Hiện nay 11 phường trên địa bàn quận đã triển khai tổ chức thực hiện việc thực hiện ủy quyền cho cán bộ công chức thực hiện công chứng chứng thực ở bộ phận một cửa đã phần nào giảm tải được nhiệm vụ của người đứng đầu cũng như là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của người dân cũng như là doanh nghiệp.
Nếu như trước đây mà chưa áp dụng cái quy định mới ấy, thì chúng tôi thường là phải mất nửa ngày, bởi vì không phải là lúc nào cũng có sẵn lãnh đạo ở nhà để ký tài liệu.
Như trước đây thì là chúng tôi phải tiếp nhận và sau đó là cán bộ sẽ thụ lý và lãnh đạo sẽ ký hồ sơ. Thế nhưng hiện tại đây là chúng tôi đã cùng ngồi chung một bộ phận, thì khi mà chúng tôi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ mà hợp lý, hợp pháp thì công chức tư pháp thì có thể ký và trả luôn cho công dân.
Theo thống kê của Sở Tư pháp Hà Nội, trung bình trong một năm, 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây giải quyết hơn 6 triệu hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính và hơn 200.000 hồ sơ chứng thực chữ ký. Như vậy, tính trung bình một ngày, một phường phải tiếp nhận và giải quyết từ 80 đến 100 hồ sơ chứng thực. Sau khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, toàn thành phố đã có 155 trên 175 phường thực hiện ủy quyền cho công chứng tư pháp hộ tịch, đạt tỷ lệ hơn 88%. việc ủy quyền chứng thực cho tư pháp đã giúp những thủ tục hành chính nêu trên được giải quyết thông suốt và nhanh gọn hơn hẳn. Một điểm mới đáng chú ý từ khi Hà Nội áp dụng mô hình chính quyền đô thị đó là tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch phường và người dân. Nhờ đó, người đứng đầu chính quyền phường nắm được nhiều hơn, sát hơn tâm tư nguyện vọng của người dân.
Ông Nguyễn Minh Hiển, trưởng phòng nội vụ quận Cầu Giấy cho biết.
Cơ bản, các nội dung kiến nghị của nhân dân và các tổ dân phố đều được giải quyết thỏa đáng. Sau mỗi kỳ đối thoại thì tôi thấy là cái chất lượng đối thoại và chất lượng ý kiến của nhân dân được nâng lên, vai trò làm chủ của nhân dân được nâng lên và đòi hỏi là chính quyền phải thể hiện rõ, nâng cao rõ cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công chức.
Có thể thấy những nỗ lực gỡ khó không chỉ nằm ở chủ trương, không còn nằm trên giấy, mà với những nỗ lực thực chất của Đảng bộ, chính quyền thành phố, mô hình chính quyền đô thị được thí điểm một năm qua đã khẳng định tính đúng đắn cả trong thực thi và hiệu quả trong hoạt động điều hành từ cấp cơ sở, nơi quản lý trực tiếp, gần gũi, gắn bó nhất với nhân dân. Từ thành công của mô hình thí điểm này, điều quan trọng là thành phố cần tiếp tục có giải pháp thực chất và hiệu quả về cơ chế để cởi trói, tháo gỡ những nút thắt đang khiến cho nhiều việc ở Hà Nội bị đình trệ và khó triển khai. Làm sao để xóa bỏ định kiến Hà Nội không vội được đâu, không chỉ là mong mỏi của mỗi người dân. Đây cũng là nỗi trăn trở được người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhiều lần đặt vấn đề và một lần nữa được nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình đối thoại biển lần thứ 8 kỷ niệm 40 năm UNCLOS thúc đẩy hợp tác biển tại Đông Nam Á với sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề biển giữa các nước. Tại đối thoại biển lần này, các đại biểu đưa ra nhận định về quyền tiếp cận của các quốc gia nội lục và quyền tự do qua lại tại Biển Đông. Việc không là thành viên của Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS 1982 có thể ảnh hưởng như thế nào đến quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển về phân định biển, bao gồm nghĩa vụ trong các khu vực trồng lấn, chưa phân định và hợp tác biển. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận về vấn đề giảm thiểu phát thải từ các hoạt động vận tải và sáng kiến vận tải không phát thải. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác giữa các nước Đông Nam Á trong nghiên cứu khoa học hàng hải, thăm dò và khai thác các nguồn sinh vật biển và kêu gọi các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế liên quan hợp tác thực hiện nghĩa vụ theo UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình ổn định tự do hàng hải và hàng không cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ở Biển Đông.
Sáng nay tại Hà Nội, tạp chí Người làm báo, Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn Báo chí doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo doanh nhân doanh nghiệp. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan báo chí, các nhà báo doanh nghiệp thảo luận và phân tích làm rõ thực trạng và vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, từ đó nâng cao kỹ năng về hiệu quả truyền thông doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các ý kiến tham luận được trình bày tại diễn đàn đều khẳng định trong thời gian tới, mối quan hệ đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp cần được duy trì và phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, để mối quan hệ này thực sự có hiệu quả, các doanh nghiệp cần chủ động và minh bạch thông tin với báo chí. Đối với các cơ quan báo chí, cần phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Mặt khác, các phóng viên, nhà báo phụ trách lĩnh vực này cũng cần phải được trang bị kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế, thông tin chính xác, khách quan, đa chiều, tránh gây hoang mang dư luận. Đặc biệt trong môi trường truyền thông đa dạng và phức tạp như hiện nay, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan báo chí cần thực hiện có hiệu quả mô hình chuyển đổi số. Có như vậy, báo chí và doanh nghiệp mới có thể chung tay xây dựng một xã hội phồn vinh và phát triển.
Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022. Cuộc thi được tổ chức để chọn mẫu logo chuyển đổi số quốc gia nhằm thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo. Giá trị của giải thưởng là 100 triệu đồng.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã phối hợp tổ chức hội thảo nhận diện những vấn đề chính sách xã hội để thúc đẩy phát triển bao trùm toàn diện, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, không bỏ ai lại phía sau. Hội thảo tập trung thảo luận xung quanh hai chủ đề lớn. Thứ nhất là hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hướng tới thực hiện nhiệm vụ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ hai là nhận diện những vấn đề về chính sách xã hội và phân tích mối liên quan tác động đến việc phát triển kinh tế. Hướng đến một hệ thống an sinh xã hội toàn diện ở Việt Nam, nhiều đại biểu khuyến nghị cần khắc phục tình trạng diện bao phủ thấp, mức hưởng thấp, chênh lệch giới trong thực hiện chính sách an sinh xã hội hiện nay ở Việt Nam, đồng thời tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng cách nâng mức hưởng thỏa đáng, đơn giản hóa điều kiện hưởng chế độ, đưa nhiều nhóm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tăng cường truyền thông.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Trong 20 năm qua, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn Nam Từ Liêm ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, nâng cao đời sống người dân. Hiện quận có 108 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 3.725 thành viên. Đến 31 tháng 5 năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Nam Từ Liêm đạt 294.739 triệu đồng, tăng 288.907 triệu đồng, gấp 50,5 lần so với thời điểm mới thành lập. Gần 15.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 6.800 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Thời gian tới, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn hướng tới hoàn thành các mục tiêu, hệ số sử dụng vốn đạt trên 99%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%, tỷ lệ giải ngân thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch đạt trên 99%.
Huyện Thanh Oai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tròn 20 năm xây dựng và phát triển, kênh tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Oai đã đạt được những hiệu quả hoạt động tích cực, thể hiện rõ tính ưu việt, khẳng định vai trò sứ mệnh trong quản lý nguồn vốn đặc thù vì người nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp nhận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở các khu vực nông thôn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực được vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Oai đã đóng góp to lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện hàng năm, nhất là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai đã khen thưởng cho 57 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Sáng nay, tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail Việt Nam và các sở ngành liên quan tổ chức đã được khai mạc và kéo dài tới hết ngày 3 tháng 7 tại siêu thị Bixi Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã với 24 gian hàng chia thành các nhóm sản phẩm, quả tươi, rau củ quả, thực phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc xuất xứ tại Sơn La. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Sơn La nhằm tăng cường giao thương, giới thiệu quảng bá đến người dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận các mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm Việt Gap, Global Gap, Organic. Qua đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu dùng giữa các tỉnh thành phố trong cả nước. Hiện Sơn La là vựa trái cây đa dạng và lớn nhất miền Bắc. 24 sản phẩm nông sản của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, xây dựng, duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tới 21 quốc gia. Năm 2022, Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu đạt 162,5 triệu đô la Mỹ, tăng 8,3% so với năm 2021.
Gần đây trên các không gian mạng, điển hình là Zalo, Facebook, xuất hiện một số hiện tượng thành lập các hội nhóm group để hô hào, mời chào và lôi kéo các nhà đầu tư giao dịch mua và bán cổ phiếu trong ngày T+0 hoặc đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ đem lại tỷ lệ sinh lời rất cao. Thông qua theo dõi giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội để tránh bị lôi kéo dẫn tới những thiệt hại không đáng có. Đơn vị này cũng cho biết cơ quan quản lý đã và đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán và các quy định có liên quan.
Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê cung cấp hôm nay cho biết, khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 6 năm 2022 đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đó là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Cũng theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2022 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2022 tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý 2 năm nay.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ viên chức, nhân viên y tế đã vô cùng tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân. Những cố gắng nỗ lực của viên chức và nhân viên y tế được các cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận đánh giá cao. Tuy vậy, hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức và nhân viên y tế đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Cường độ và áp lực công việc cao, cơ sở vật chất của các đơn vị y tế công lập còn nhiều hạn chế, môi trường làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Trong khi đó, thu nhập lại bị giảm đáng kể, nhất là tại các đơn vị y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn. Trong 2 năm vừa qua, đã có nhiều viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Để có thông tin phục vụ công tác quản lý, cũng như có biện pháp duy trì nhân lực ngành y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân, gửi theo mẫu gửi kèm, và thời điểm thống kê sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Sáng nay tại huyện Thanh Oai, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết đề án tổ chức hoạt động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2022 với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi thủ đô. Tại chương trình đã diễn ra triển lãm tranh Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và bạo lực trẻ em, khai mạc lớp phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi huyện Thanh Oai, ra quân tuyên truyền, cắm biển, cảnh báo tại các nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước. Dịp này, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã khen thưởng 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tốt đề án trên trong giai đoạn 2018-2022. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng FM 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc trao đổi nhanh bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Madrid, Tây Ban Nha. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh quan hệ song phương lạnh nhạt do các vấn đề thời chiến. Cuộc gặp được hy vọng sẽ giúp phá tan băng trong quan hệ Nhật-Hàn sau khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử Tổng thống Hàn Quốc với cam kết về một cách tiếp cận hướng tới tương lai.
Các ngân hàng trung ương ở châu Á đã bắt đầu dùng đến nguồn lực này để hỗ trợ đồng nội tệ vốn đang suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Các dữ liệu mới cho thấy dự trữ ngoại hối của Thái Lan và Indonesia đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm, trong khi dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc và Ấn Độ ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm.
Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết lạm phát nước này trong tháng 6 dự báo tăng cao nhất trong 10 năm qua, trong bối cảnh lo ngại giá cả tăng nhanh do chi phí năng lượng và sản xuất leo thang.
Nam Phi ngày 28 tháng 6 đã thực hiện cắt điện luân phiên ở cấp độ cao nhất trong hơn 2 năm rưỡi, sau khi công nhân ở một số nhà máy sản xuất điện đã đình công, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và gây thiếu điện trầm trọng ở nước này. Ở cấp độ cao nhất là cắt điện mức 6, người dân Nam Phi sẽ phải sinh hoạt trong cảnh bị thiếu điện nhiều lần trong ngày, với mỗi lần cắt điện kéo dài từ 2 đến 4 giờ đồng hồ.
Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trong một cuộc bạo loạn nhà tù ở thành phố Tuluá, Tây Nam Colombia. Tới nay, các nhà chức trách ghi nhận 51 người thiệt mạng, gồm ít nhất 49 người chết trong nhà tù và 2 người chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Để ngăn cảnh sát tiếp cận khu xảy ra bạo loạn, các phạm nhân đã lấy nệm từ giường ngủ đem đốt, gây ra một đám cháy lớn. Tiếng còi báo động được ghi nhận trên khắp nhà tù.
Liên Hợp Quốc đã hối thúc chính phủ các nước hồi hương công dân đang sống tại trại tị nạn Al-Hol ở Syria trong bối cảnh có trên 100 người thiệt mạng tại đây trong vòng 18 tháng qua.
Bản tin thể thao.
Chelsea đã đồng ý mức phí 60 triệu bảng với Leeds United cho Rafinha. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đàm phán những thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Brazil trước khi công bố bản hợp đồng vào đầu tháng 7. Trước đó, Arsenal đã tổ chức các cuộc đàm phán với Leeds sau khi đề nghị giá trị 30 triệu bảng cộng với phụ phí nhưng bị từ chối vào tuần trước. Chelsea tỏ ra hào phóng hơn nhiều và kết cục là cầu thủ chạy cánh người Brazil hiện đã sẵn sàng chuyển đến Stamford Bridge. Đội bóng thành London cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với Nathan Ake từ Man City. Cầu thủ người Hà Lan được cho là muốn rời Etihad để được thi đấu nhiều hơn. Chelsea đang cần một trung vệ tốt khi mà cả Antonio Rudiger và Andrea Christensen đều rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè 2022. Theo các nguồn tin uy tín nhất nước Anh khẳng định, Manchester United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ cánh Tyrell Malacia của Ferenc. Quỷ đỏ sẽ trả 15 triệu euro phí chuyển nhượng cho câu lạc bộ Hà Lan và trả thêm 2 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của Tyrell Malacia. Ngoài ra, Manchester United cũng chấp nhận chia một phần lợi nhuận cho Ferenc trong trường hợp bán ngôi sao 22 tuổi này trong tương lai. Thông tin này đã được giám đốc kỹ thuật của Ferenc, Frank Andersen xác nhận. Tyrell Malacia là sản phẩm của học viện Ferenc. Cầu thủ này đã chơi 136 trận cho đội chủ sân De Kuip và có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Huấn luyện Erik ten Hag muốn chiêu mộ Malacia để gia cố hành lang trái. Hậu vệ người Hà Lan chỉ cao 1m69, nhưng bù lại anh sở hữu nền tảng tốc độ và thể lực tốt. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 99 còn được đánh giá cao về khả năng chuyền, dê dắt và tạt. Trước đó, Tyrell Malacia đã ở rất gần với việc gia nhập Lyon. Câu lạc bộ Ligue 1 đã đạt thỏa thuận với Ferenc về khoản phí chuyển nhượng 12 triệu euro cộng với 3 triệu euro phụ phí. Malacia chỉ cần vượt qua buổi kiểm tra y tế là sẽ trở thành tân binh của Les Grand. Tuy nhiên, quỷ đỏ thành Manchester đã nhảy vào với mức phí tốt hơn, khiến Ferenc không thể từ chối. Tay vợt nam Marin Cilic đã phải dừng chân ở vòng 1 giải quần vợt Wimbledon năm nay do phát hiện dương tính với COVID-19. Trước đó, Cilic đã luyện tập cùng Djokovic vào thứ Năm tuần trước. Người thay thế Cilic trong hành trình Wimbledon năm nay là tay vợt thua vòng loại Nuno Borges. Ở vòng 1, tay vợt người Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Mackenzie McDonald. Hiện tại, Borges xếp thứ 123 thế giới. Rafa Nadal cũng là người được hưởng lợi khi Cilic rời giải đấu. Cả hai đều là hạt giống trong nhánh đấu và họ được dự đoán đụng độ nhau tại vòng tứ kết. Một hạt giống khác cũng phải rời giải vì lý do tương tự là Matteo Berrettini.
Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong khoảng đêm nay và ngày mai, 29-30 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển chậm, hướng đi dự báo phức tạp, khó lường. Ngày và đêm mai 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, mưa phổ biến từ 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7 do tác động đồng thời của nhiều điều kiện gây mưa như vùng hội tụ gió trên cao, áp thấp nhiệt đới trên biển và rãnh áp thấp chạy qua Bắc Bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.